Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ muốn bán bồ câu: đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà rồi trong 3 ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Trong lúc Đức Giêsu ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, có nhiều kẻ tin vào danh người bởi đã chứng kiến các dấu lạ người làm. Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ, vì người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về người con người. Quả thật, chính người biết có gì trong lòng con người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, các bạn trẻ rất thân mến, Chủ nhật thứ hai của chay, Chúa đưa chúng ta lên núi để Chúa thần hiện và chúng ta thấy vẻ huy hoàng rực rỡ của Chúa. Hôm nay Chủ nhật thứ ba của chay, Chúa đưa chúng ta vào đền thờ để Chúa thanh tẩy. Thế thì chúng ta nghe tin mừng nói rằng là Chúa vào trong đền thờ và lấy roi đánh đập những người buôn bán, hất tung những người đổi tiền và bán bồ câu, và nói đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán. Thực ra đó, Chúa Giêsu làm vậy không phải là xảy ra ngay trong lòng đền thờ, nhà thờ mà chúng ta đang ngồi như vậy đâu. Đền thờ Jerusalem rất rộng lớn, uy nghi và có nhiều sân. Sân rất là rộng và có nhiều sân dành cho nhiều khu khác nhau. Khu vực đầu tiên ở ngoài sân đó, là dành cho các bậc tư tế. Tiếp theo là dành cho đàn ông. Tiếp theo nữa là dành cho phụ nữ, trẻ em. Và cuối cùng là dành cho dân ngoại. Nếu như nói ở đền thờ chúng ta đây, thì sân mà dành cho dân ngoại phải là phía trước đài tượng Chúa Kitô vua. Ngoài đó họ buôn bán ở phía trước, giống như quanh nhà thờ chúng ta đây họ vẫn buôn bán như thế, đúng không? Và việc buôn bán như vậy là hợp lý phải thời chứ không phải là không có, bởi vì tập tục của người Do Thái mỗi khi đi đền thờ là cần có lễ vật đôi chim gáy, đôi bồ câu hoặc là chiên cừu bò lừa. Thế thì giả sử mà người ở trên na lưới đi xuống đây, đi lên đền, hay là ngoài phong điền mà đi vô đây, hay là ăn truyền mà lên đây mà dắt theo một con chiên con cừu, thì phức tạp quá. Thôi, chúng ta cầm tiền theo để đến trước nhà thờ, đền thờ có dịch vụ họ bán rồi, chúng ta chỉ mua thôi. Và đó là việc trao đổi. Và như vậy là họ đến để họ mua và có dịch vụ bán ở bên trước. Và đó là việc thương mại bình thường. Rồi tại sao lại có đổi tiền? Vì là trong lưu hành dân sự thì người Do Thái bây giờ được đặt dưới ách thống trị của Roma, cho nên đồng tiền buôn bán ở ngoài là tiền của Roma có hình của Caesar. Còn khi vào trong đền thờ, dâng cúng đền thờ phải là tiền của người Do Thái, cho nên có dịch vụ gọi là chứng khoán đổi tiền ở trước đền thờ. Thì việc trao đổi như vậy cũng hợp lẽ hợp luật thôi. Chỉ có điều Chúa Giêsu thanh tẩy ở chỗ này, bởi vì những người buôn bán đó lại là các thầy tư tế, vợ con và gia đình của họ. Mà bổn phận của tư tế là gì? Là tế lễ mà. Mà tư tế lúc bây giờ, nếu mà tư tế trong thời hôm nay, đó là linh mục. May là bây giờ không có vợ, chứ không cũng lộn xộn như thời đó. Thế thì tư tế có vợ, có gia đình. Và chính vì thế, những gia đình của những người tư tế đó độc quyền làm việc đó. Và không những độc quyền mà còn là chỉ suốt ngày chăm chú vào việc kinh doanh thôi. Tức là làm mọi cách để kiếm lợi, mà có khi còn trục lợi nữa. Tức là lợi dụng đền thờ để trục lợi cho mình. Và như vậy trong lòng không có Chúa đâu nữa, mà chỉ có tiền, đô la, rồi buôn bán như vậy. Và chính vì trong lòng không có Chúa nữa, cho nên Chúa mới nói rằng là đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán. Và như vậy Chúa đến, Chúa mừng và bắt đầu hất tung hết. Và việc Chúa làm như thế làm cho người Do Thái tức giận và bắt đầu hỏi công Chúa, ông lấy quyền nào mà ông có thể làm như thế? Chúa nói các ông có phá hủy đền thờ này đi, 3 ngày nó sẽ xây dựng lại. Khi Chúa nói về đền thờ là thân thể của Ngài, thì họ lại nghĩ rằng là đền thờ là ngôi đền thờ vật chất này. Họ nói rằng là đền thờ Jerusalem phải xây mất 46 năm. Còn ông, tại sao ông lại nói rằng là chỉ có 3 ngày xây dựng lại? Như vậy chúng ta có thấy cái độ tranh giữa một bên là tìm cách để đưa họ đi vào trong tương quan với Thiên Chúa, trong đời sống thiêng liêng, còn một bên chỉ nhìn đến vật chất mà thôi. Đó là vấn đề. Cho nên trong bài đọc 1 chúng ta thấy sách Xuất Hành chương 20, trên núi Sinai Thiên Chúa phán với tất cả những dân Do Thái rằng: ta là Đức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, ta đưa ngươi ra khỏi Ai Cập. Ngươi không được thờ thần nào khác nghịch với ta, không được tạc tượng, vẽ bất cứ vật gì trên trời cao cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong phía trước dưới mặt đất để mà thờ. Tức là ngoài ta ra, các ngươi không được thờ một thần nào khác. Đó là nguyên do của toàn bộ sự kiện thiên mừng ngày hôm nay. Như vậy chúng ta thấy rằng là Chúa thanh tẩy đền thờ, tức là Chúa nhắc nhở cho chúng ta biết rằng là làm gì thì làm, ưu tiên cho việc để tâm đến việc thờ phượng Thiên Chúa trước. Đừng có vì mê làm quá mà không có giờ đi lên đền thờ để cầu nguyện. Mê làm quá mà không có giờ đi lễ. Mê làm quá mà không giờ đọc kinh. Thưa cha, con làm mệt quá cho nên tối là con đi ngủ luôn, khỏi đọc kinh luôn. Sáng dậy chưa nhớ tới Chúa mà giờ phải nghĩ đến là hôm nay phải làm gì, lại quên đọc kinh luôn. Đó là vấn đề của chúng ta đấy. Đó là vấn đề của chúng ta mà chúng ta cần được Chúa thanh tẩy. Trong tuần này, một sự kiện quốc tế nổi tiếng, đó là việc Đức Thánh Cha đi thăm viếng đất nước Iraq. Trong lịch sử Hội Thánh, chưa bao giờ có một Đức Giáo Hoàng đặt chân đến đất nước Iraq. Mà khi nói đến Iraq thì chúng ta nghĩ ngay đến một đất nước mà chịu nhiều sự đau thương bởi lịch sử chiến tranh. Chiến tranh mãi dằng dặc. Ngay những năm 90-91, lúc đó chúng con mới 11-12 tuổi thôi, mà nghe Mỹ dội bom Iraq, lúc đó xem màn hình TV trắng đen nó còn nhiều lắm, thì hồi hộp và chạy về xem là như thế nào. Mà trong suốt 30 năm cho tới giờ, đất nước Iraq vẫn chìm trong chiến tranh như vậy. Cho nên việc của Đức Thánh Cha đi thăm đất nước Iraq mang một ý nghĩa hết sức lớn lao. Mà đất nước Iraq lại là nơi mà gắn liền với những cái địa danh ở trong Kinh Thánh. Trước khi là đất nước Iraq thì đó là vương quốc của Babylon, vua Nabucodonosor. Anh chị em đọc Kinh Thánh Đúng Cựu Ước thì thấy rõ. Và người Do Thái đã từng đi lưu đày vì vua Nabucodonosor bắt đi lưu đày ở Babylon 40 năm trường. Cho nên có một bài hát nổi tiếng: bên bờ sông Babylon ta ra ngồi, ta khóc nức nở để tưởng nhớ Sion, tưởng nhớ Jerusalem. Iraq cũng là nơi có thành phố Ninive, mà trước đây trong thời Cựu Ước Chúa sai ông Jonah đi qua Ninive rao giảng, mà ông không đi, cho nên ông bị sóng nổi lên và cuồng phong nổi lên và ông bị ném xuống biển. Cá nuốt ông vào 6-3 ngày, mửa ông ra và ông tiếp tục đi rao giảng ở thành Ninive ở bên Iraq. Bây giờ vẫn có thành phố Ninive. Nhưng quan trọng nhất, bên Iraq có một thành phố gọi là thành phố nơi mà tổ phụ Abraham, Thiên Chúa gọi Abraham, 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 ngươi hãy đi đến vùng đất mà ta chỉ cho các ngươi. Và Abraham đã từ Iraq đó tiến về Israel để đi đến miền đất hứa. Và hôm nay Abraham trên thiên đàng thăng thiên. Cho nên Đức Thánh Cha đi về thăm Iraq là Ngài nói: tôi đi về một cuộc hành hương để về đây tôi củng cố đức tin của anh chị em tôi. Bởi vì đất nước Iraq chịu qua nhiều đau khổ. Và trong bài giảng hôm tối hôm qua, tối thứ bảy, Ngài nói rằng: anh chị em thân mến, chúng ta đến đây để nói về sự khôn ngoan, chứng tá và lời hứa. Khôn ngoan bởi vì chính tổ phụ chúng ta là Abraham đã nghe lời khôn ngoan của Thiên Chúa để lên đường đi tìm đứng khôn ngoan, mà chính Giê-xu là nguồn mạch khôn ngoan của chúng ta. Chứng tá đó là anh chị em dân tộc Iraq, nhất là anh chị em Kitô hữu, đã trải qua nhiều sóng gió thử thách, nhiều sự bách hại, nhưng mà niềm tin của anh chị em vẫn giữ vững. Chúng ta biết là khi mà quân IS, nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng Iraq những năm 2014-2017, có những lúc mà quân IS tiến vào trong nhà thờ đang dâng lễ, giết chết cả 50 người, rồi bắt cả hàng trăm người, và giáo hội Iraq đang làm án phong thánh cho các vị tử đạo tại Iraq. Và trong bài giảng Đức Thánh Cha nói điều này: anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta cảm thấy mình bất lực và vô dụng. Chúng ta đừng bao giờ chao đảo vì điều này, bởi vì Thiên Chúa muốn thực hiện những điều kỳ diệu một cách chính xác thông qua những giới hạn và yếu đuối của chúng ta. Đức Thánh Cha an ủi và nâng đỡ niềm tin của những người anh chị em Iraq. Đáng chú ý hơn, khi ngỏ lời với chính quyền dân sự, Đức Thánh Cha nói rất hay anh chị em. Ngài nói: thưa Ngài Tổng thống và các nhà chức trách ưu tú, tôi đến như một người thống hối để cầu xin ơn tha thứ từ thiên đàng. Một vị đứng đầu giáo hội được gọi là Đức Thánh Cha, là thánh đấy, mà rất khiêm tốn. Ngài nói rằng: tôi đến như một người thống hối và xin ơn tha thứ từ thiên đàng, tức là xin ơn thanh tẩy từ Thiên Chúa, và xin ơn tha thứ của anh chị em tôi vì quá nhiều những tàn ác và tàn phá xảy ra trong dân tộc và giáo hội Iraq. Tôi đến như một người hành hương hòa bình nhân danh Chúa Kitô, Hoàng tử hòa bình. Chúng tôi cầu nguyện biết bao nhiêu trong những năm này trong hòa bình ở Iraq, như Đức Thánh Cha John Paul II không tiếc bất cứ sáng kiến nào và trên hết đã dâng lời cầu nguyện và những đau khổ của mình cho ý định này. Và Thiên Chúa đã lắng nghe, Thiên Chúa đã nghe lời cầu nguyện của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II. Ngài luôn lắng nghe, chúng ta phải lắng nghe lời người và bước theo đường lối của người. Cầu mong sự xung đột vũ trang bị tắt tiếng, cầu mong sự lây lan của vũ khí được hạn chế ở đây, ở khắp mọi nơi, và cầu mong những lợi ích phe phái được chấm dứt. Đó là những lợi ích của những người bên ngoài, không liên quan đến người dân địa phương. Và cầu mong tiếng nói của những người xây dựng và kiến tạo hòa bình được lắng nghe. Cầu mong cho tiếng nói của những người hèn mọn, những người nghèo khổ, những người nam nữ bình thường muốn sống, làm việc và cầu nguyện trong hòa bình được chú ý. Và như vậy, cầu mong cho sự chấm dứt các bạo hành, bạo lực và cực đoan, bè phái và không khoan dung. Cầu mong cho chỗ, cho tất cả những công dân muốn hợp tác xây dựng đất nước này thông qua đối thoại và thông qua thảo luận thẳng thắn, chân thành và mang tính xây dựng. Và với tư cách là các nhà lãnh đạo, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nhà lãnh đạo, chính phủ và các nhà ngoại giao rằng các bạn được mời gọi để nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết huynh đệ, chống tệ nạn tham nhũng, lạm quyền, coi thường pháp luật là cần thiết nhưng chưa đủ. Những điều cũng cần thiết khác là cổ võ công lý và thúc đẩy tính trung thực, minh bạch, cũng như củng cố các thể chế chịu trách nhiệm về vấn đề này. Bằng cách này, sự ổn định trong xã hội phát triển và một chính trị lành mạnh được hình thành có thể mang lại cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người trẻ tuổi đông đảo ở đất nước này, một hy vọng chắc chắn về một tương lai tốt đẹp hơn. Và như vậy, Đức Thánh Cha không chỉ ngỏ lời với giáo dân các Kitô hữu người Iraq, mà Đức Thánh Cha còn ngỏ lời với các quan chức chính phủ, tổng thống, thủ tướng cũng như các nhà ngoại giao. Và như vậy, sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco lúc này, tức là từ ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và ngày mai nữa là thứ hai, mới kết thúc chuyến viếng thăm. Sự hiện diện của ngài tại đất nước Iraq là cái nôi, ngài nói là cái nôi của các nền tôn giáo Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Nơi đó, tổ phụ Abraham đã được mời gọi lên đường để tìm kiếm sự khôn ngoan. Tức là một khi lên đường tìm kiếm sự khôn ngoan, tức là được tìm kiếm ơn thanh tẩy, sự tha thứ và sự sống. Chúng ta, mỗi khi chúng ta lên đền thờ là chúng ta đi theo bước đi của tổ phụ Abraham xưa, và chúng ta cũng tiếp tục hành trình với Đức Thánh Cha Francisco như là một ngày hành hương, mà một người hành hương thống hối xin ơn tha thứ từ thiên đàng, xin ơn tha thứ từ trời. Cho nên chúng ta được mời gọi, được đến nhà thờ để Thiên Chúa thanh tẩy mỗi ngày. Cuộc đời của chúng ta là một cuộc đời thanh tẩy không ngừng, bởi vì sau khi đi xin tội xong, bước ra khỏi tòa nhà tội, chúng ta vẫn là tội nhân mà. Tháng sau chúng ta sẽ trở lại, năm sau chúng ta sẽ trở lại tòa giải tội mà. Cho nên chúng ta không ngừng được mời gọi đến với Chúa Giêsu. Ngài là nguồn ơn tha thứ và là nguồn sự sống và là nguồn mạch của sự trinh khiết, ơn thanh tẩy. Xin Chúa Giêsu thanh tẩy tâm hồn chúng ta mỗi khi chúng ta tham dự bàn tiệc thánh. Xin Đức Mẹ là Mẹ của Đấng khôn ngoan, của sự trong trắng và ơn tha thứ của sự thanh tẩy. Xin Đức Mẹ cầu nguyện chúc phúc.